Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bệnh dạy là bệnh lây truyền từ động vật sang người nguy hiểm do virus dạy gây ra, thường tác động lên hệ thần kinh, tỷ lệ tử vong rất cao. Khi bệnh dạy đã lên cơn do virus dạy gây ra thì rất khó để mà chữa khỏi. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn nguyên nhân và cách phòng tránh bệnh dạy. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2022 đến nay, bệnh dạy có xu hướng gia tăng tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt gần đây xuất hiện các trường hợp mắc bệnh có thời gian ủ bệnh ngắn từ 10 đến 15 ngày. Trong đó nhiều trường hợp bị chó mèo cắn ở vùng đầu mặt gây thương tích nặng ở khu vực gần thần kinh trung ương. Người bị mắc bệnh dạy do bị lây truyền virus dạy qua vết cắn, vết cào, liếm của động vật bị dạy, trên da bị tổn thương, thường là chó hoặc mèo. Bệnh dạy là bệnh viêm não, tủy cấp tính do virus lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu qua vết cắn hoặc vết cào, liếm của động vật bị dạy, lên trên da bị tổn thương. Ngoài ra, virus dạy còn có thể lây truyền từ người sang người qua cấy ghép mô phủ tạng, vết cắn hoặc tiếp xúc với chất tiết của bệnh nhân bị dạy. Thời gian ủ bệnh dạy ở người thông thường là từ 1 đến 3 tháng sau phơi nhiễm, hiếm khi có trường hợp thời gian ủ bệnh ngắn dưới 9 ngày hoặc dài tới một vài năm. Thời gian ủ bệnh phụ thuộc vào tình trạng nặng nhẹ của vết cắn, vị trí của vết cắn có liên quan đến nơi có nhiều dây thần kinh, khoảng cách từ vết cắn đến não, số lượng virus xâm nhập. Vết cắn càng nặng và gần thần kinh trung ương thì thời gian ủ bệnh càng ngắn. Nguyên nhân chủ yếu gây tử vong do dạy trên người là do người bị động vật nghi dạy cắn không tiêm phòng huyết thanh kháng dạy và không tiêm vaccine phòng dạy hoặc tiêm muộn, tiêm không đủ liều, không đúng chỉ định. Bên cạnh đó, công tác truyền thông phòng chống bệnh dạy vẫn còn hạn chế dẫn đến tình trạng chủ quan lơ là trong việc thực hiện nghiêm các quy định về tiêm vaccine phòng dạy cho chó mèo cũng như là quản lý đàn chó mèo hoặc tự chữa trị bằng các biện pháp chưa được Bộ Y tế công nhận, nhất là tại các khu vực vùng sâu vùng xa, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Triệu chứng của bệnh dạy ở thể cuồng sản có thể là sốt cao, đau đầu, cảm giác ngứa răng châm chích hoặc bỏng rát bất thường ở vùng da bị tổn thương hoặc không giải thích được tại vị trí bị cắn hoặc vết thương mà chó mang virus dạy liếm vào. Vài ngày sau đó, khi virus tấn công đến hệ thần kinh trung ương, tình trạng viêm não và tủy sống bắt đầu xuất hiện và tiến triển, cho nên người bị bệnh bắt đầu có thể xuất hiện một số biểu hiện như bồn chồn, lo lắng, sợ nước, sợ gió, bị ảo giác, nhìn hoặc nghe thấy mọi thứ, lú lẫn, hành vi hung hăng và xuất hiện. Đồng thời xuất hiện co thắt cơ bắp, cơ hô hấp gây khó thở, nuốt khó, tăng tiết nhiều nước bọt, sủi bọt mép dẫn đến tê liệt, ngưng tim, ngưng thở và tử vong. Trong khi đó, ở nhóm người mắc bệnh dạy bị liệt chỉ chiếm khoảng 20% trường hợp bị bệnh dạy. Người bệnh có dấu hiệu tê liệt cơ bắp, bắt đầu ở vị trí vết thương, cơ bắp tê liệt dần dần, bắt đầu từ nơi có vết cắn hoặc vết xước. Tình trạng hôn mê từ từ phát triển và cuối cùng là tử vong. Thể liệt của bệnh dạy thường dễ bị chẩn đoán nhầm với một số bệnh gây liệt khác nếu bỏ sót yếu tố dịch tễ, chó, mèo, dơi hoặc chuột cắn. Bệnh dạy hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tuy nhiên hoàn toàn có thể phòng tránh được. Để chủ động phòng chống bệnh dạy, người dân cần được thực hiện tốt các biện pháp sau. Người dân nuôi chó mèo cần tiêm vaccine phòng dạy đầy đủ và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo. Nuôi chó phải xích nhốt, khi ra đường phải mang sọ mõm, không đùa nghịch chọc phá chó mèo. Khi bị chó mèo cắn cần rửa vết thương dưới vòi nước chảy ngay lập tức với xà phòng liên tục 15 phút. Nếu không có xà phòng có thể xối rửa vết thương bằng nước thông thường. Sau đó, vết thương cần được rửa sạch với cồn 70% hoặc cồn iốt, hạn chế làm dập vết thương và không băng kín vết thương. Không tự ý điều trị bằng thuốc nam hoặc đi lấy nọc đắp lá cây chưa được chứng minh có hiệu quả phòng bệnh, ngược lại có thể gây nguy hiểm, tạo điều kiện cho virus xâm nhập vào cơ thể nhanh chóng hơn hoặc gây ra các tình trạng nhiễm trùng cơ hội. Người bệnh cần kịp thời đến cơ sở y tế để khám, tư vấn và tiêm phòng vaccine dạy, huyết thanh kháng dạy. Đồng thời, cần thực hiện tốt công tác truyền thông hướng dẫn cho trẻ em cách phòng tránh chó mèo cắn và thông báo ngay cho cha mẹ hoặc người thân sau khi bị chó mèo cắn. Thưa quý vị và các bạn, viêm đa xoang là bệnh liên quan đến đường hô hấp phổ biến nhất hiện nay và đang có xu hướng gia tăng. Nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời còn gây nguy hiểm đến tính mạng bởi các cơn đau đầu dữ dội kéo dài. Do vậy, cần kiểm soát các yếu tố gây bệnh để phòng ngừa có hiệu quả. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn bệnh viêm đa xoang và một số phương pháp giúp điều trị bệnh hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, viêm đa xoang có thể do virus, vi khuẩn, vệ sinh răng miệng kém, môi trường ô nhiễm, dị ứng, đặc biệt trong thời điểm giao mùa không khí lạnh. Hiện nay, việc điều trị dứt điểm bệnh còn gặp nhiều khó khăn, song người bệnh vẫn có thể kiểm soát triệu chứng bằng thuốc điều trị và chăm sóc tại nhà. Viêm đa xoang được chia thành viêm xoang cấp tính và viêm xoang mãn tính với các nguyên nhân gây bệnh khác nhau. Đối với viêm xoang cấp tính thường do các loại virus, người bệnh có hệ miễn dịch suy yếu do các bệnh như HIV, đái tháo đường, bệnh ung thư thường có khả năng bị viêm đa xoang do nấm. Đối với viêm xoang mãn tính thường có nhiều yếu tố bệnh sinh bao gồm hen suyễn, hút thuốc lá, viêm mũi dị ứng, cấu trúc vùng mũi xoang bất thường, chức năng lông chuyển niêm mạc mũi xoang và răng miệng bị nhiễm trùng. Các nguyên nhân khác dẫn đến viêm đa xoang bao gồm yếu tố vệ sinh không sạch sẽ, các vật dụng cá nhân thường dùng có thể chứa vi khuẩn gây viêm xoang, từ đó xâm nhập vào cơ thể người qua các hành động vệ sinh và lau mũi. Yếu tố cơ địa người bệnh như phù nề niêm mạc mũi, tắc nghẽn lỗ thông xoang có thể xuất hiện ở người bị dị ứng, hen suyễn và dẫn đến nhiễm trùng, viêm xoang, nhưng không phải người bệnh nào cũng mắc bệnh viêm đa xoang. Người do sức đề kháng kém, nguy cơ viêm đa xoang và viêm các bộ phận khác tăng cao, đồng thời bệnh sẽ trở nặng và khó điều trị, nên yêu cầu chăm sóc y tế cẩn thận hơn. Bên cạnh đó, môi trường sống ô nhiễm thường đi kèm nhiều tác nhân gây dị ứng khác nhau. Do đó, người bệnh có thể bị viêm xoang sau khi vi khuẩn xâm nhập. Người bệnh bị viêm đa xoang có thể gặp các dấu hiệu như sốt, khả năng ngửi và nếm mùi vị suy giảm, cơ thể đau nhức, áp lực vùng mũi, má và quanh mắt, đau đầu, mệt mỏi, dịch viêm gây hôi miệng, ho, đau răng, đau họng, đau hàm. Trong khoảng thời gian từ 7 đến 10 ngày, viêm đa xoang cấp tính có thể thuyên giảm nếu được chăm sóc và điều trị tốt. Bệnh có thể tái phát nếu yếu tố nguy cơ và nguyên nhân không được xử lý. Tùy theo tình trạng bệnh mà các bác sĩ sẽ chỉ định các phương pháp điều trị phù hợp, các loại thuốc kháng sinh, kháng dị ứng, kháng viêm và thuốc giảm triệu chứng có thể được tư vấn cho người bệnh. Người bệnh cần bổ sung nước và xịt mũi để làm loãng dịch nhầy, cần hạn chế tiếp xúc với các yếu tố gây dị ứng như thuốc lá, không khí lạnh, không khí ô nhiễm. Việc thông rửa xoang sẽ được bác sĩ tư vấn để loại bỏ mủ trong xoang. Ngoài ra, liệu pháp miễn dịch có thể giúp người bệnh cải thiện tình trạng viêm mũi dị ứng. Người bệnh cũng nên nghỉ ngơi tại nhà, chườm khăn ấm, thư giãn, rửa mũi bằng nước muối. Nếu điều trị bằng thuốc không mang lại hiệu quả, phẫu thuật có thể là phương pháp điều trị được chỉ định. Cấu trúc mũi bất thường gây ra tình trạng tắc nghẽn như phì đại cuốn mũi và vẹo vách ngăn sẽ được loại bỏ. Để điều trị bệnh hiệu quả, người bệnh cần chú ý khi có các biểu hiện thì nên thăm khám sớm nhằm tìm ra nguyên nhân và có phương pháp điều trị phù hợp. Người bệnh cần tuân thủ đúng chỉ định của bác sĩ, không tự ý dùng kháng sinh vì kháng sinh sẽ không được dùng để điều trị nhiễm trùng do virus. Nếu nguyên nhân là do dị ứng thì bác sĩ sẽ hướng dẫn bệnh nhân thực hiện một số biện pháp miễn dịch để cải thiện tình trạng này. Ngoài ra, người bệnh cần giữ ấm cơ thể khi thời tiết trở lạnh. Những lúc giao mùa để tránh bị cảm, tránh hít những luồng không khí lạnh khô, đặc biệt là không khí của điều hòa. Giữ ấm đường thở, giữ môi trường sống sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát, tránh nấm mốc sinh sôi. Tránh tiếp xúc dị ứng nguyên nhân như phấn hoa, nấm mốc, bụi khói, thức ăn lạ. Chú ý đeo khẩu trang mỗi khi ra đường và nơi ô nhiễm khói bụi. Khi bị hắt hơi, ngạt mũi, không nên dùng tinh dầu xoa trực tiếp lên mũi, bởi có thể sẽ gây ra tình trạng kích ứng niêm mạc mũi, họng. Không sử dụng chung đồ dùng cá nhân với người bị viêm xoang, tránh xa những tác nhân gây bệnh và không cho tay lên mũi để phòng ngừa vi trùng xâm nhập. Thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe cũng như sức đề kháng. Điều trị dứt điểm một số bệnh có nguy cơ dẫn đến viêm xoang khi mới khởi phát như viêm họng, viêm đường hô hấp, trào ngược dạ dày. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.